Đan Vũ Càn Khôn, chương 956, một chiêu đánh bại, góc truyện audio.com. Lúc này Tần Phàm đứng ở trước mặt Cầu Bách Hải, hai mắt nhìn đối phương, trong miệng tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Trái lại nếu như tiền bối ngươi thua, như vậy liền đáp ứng điều kiện vừa rồi của ta. Ngươi cùng với ta chiến một trận, Cầu Bách Hải lạnh nhạt nói, một cổ sát khí đã xuất hiện ở trên người hắn. Vậy Cầu Bách Hải tiền bối có dám nghênh chiến hay không? Tần Phàm nói, chê cười, cho dù ngươi thực có năng lực giết chết Phong Thái Thương, nhưng Cầu Bách Hải ta ở yêu thú hoang nguyên sinh hoạt nhiều năm, thân kinh bách chiến, há là một Phong Thái Thương có thể so sánh. Chỉ là Cầu Bách Hải ta giết người vô số, chỉ sợ lúc động thủ, ngươi rất khó còn có tánh mạng. Cầu Bách Hải cười lạnh lần nữa, tựa hồ có chút khinh thường. Cầu Bách Hải tiền bối đã giao thủ cùng ta, ngươi nên biết ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói, sau đó hắn trực tiếp tung ra ngoài cửa sổ, hướng về bên ngoài Bạch Ngân Thành Thành bay đi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN đương nhiên, lúc này đây hắn sẽ không bay đến địa phương đã từng cùng Phong Thái Thương giao thủ, mà là hướng về một phương khác bay đi. Ta đây sẽ đánh ngươi tới còn lại nửa cái mạng rồi nói sao? Cầu Bách Hải lạnh lùng khẽ hừ nói, sau đó cũng đi theo Tần Phàm bay ra ngoài cửa sổ. Ở lần trước trong lúc giao thủ thật sự là hắn biết rõ Tần Phàm có được khí lực cường đại vượt quá thường nhân, nhưng hắn đối với thực lực của mình cũng là có tự tin tuyệt đối, một nhị cấp võ thánh cũng thu thập không được, hắn còn dám xưng ngoan thánh như thế nào. Sở dĩ Tần Phàm quyết định muốn cùng Cầu Bách Hải đánh bạc đấu, một phương diện là bởi vì muốn ở trên thực lực áp đảo đối phương, làm cho đối phương không dám xem thường mình, một phương diện khác cũng là bởi vì thực lực vừa mới tăng lên không ít lần nữa, muốn thử thân thủ một lần. Ở trước khi tăng lên hắn đã có thể chống lại cùng thất cấp võ thánh Phong Thái Thương, hiện tại, nếu lại cùng Phong Thái Thương chiến một trận Tần Phàm có tự tin cho dù không kích phát huyết mạch bất tử Chu Tước cũng có thể giết chết hắn. Về phần Cầu Bách Hải so với Phong Thái Thương khó đối phó hơn, Tần Phàm cũng không sợ chút nào. Ra khỏi khách sạn, ở trên không trung bay khỏi Bạch Ngân Thành, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, rất nhanh đã đi tới phương Bắc cách Bạch Ngân Thành trăm dặm. Ở chỗ này là một mảng lớn thảo nguyên mênh mông, hoàn cảnh tương tự như lúc trước lần thứ nhất Tần Phàm cùng Cầu Bách Hải gặp nhau. Nhưng mà, hôm nay thực lực sai biệt của hai người đã bất đồng. Tần Phàm dẫn đầu rơi xuống trên thảo nguyên, sau đó quay đầu nhìn về phía Cầu Bách Hải cũng cùng tới ở sau lưng. Lúc này Cầu Bách Hải đối với tốc độ phi hành của Tần Phàm cũng là âm thầm kinh ngạc, cái này vẫn là trạng thái mà Tần Phàm không có thi triển Chu Tức Chi Dực, nếu một khi thi triển Chu Tức Chi Dực tốc độ kia sẽ càng là khủng bố, chỉ sợ càng làm cho Cầu Bách Hải trợn mắt há hốc mồm. Hừ Tần Phàm, ngươi đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái kia liền để cho ta nhìn ngươi đến cùng tiến triển bao nhiêu a. Bất quá tự nhiên Cầu Bách Hải sẽ không biểu hiện ra ngoài, chứng kiến Tần Phàm đã rơi xuống trên thảo nguyên, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới nhẹ nhàng phất ống tay áo, sau đó một cổ hào quang do năm màu tạo thành liền như là một tấm lụa kéo lướt qua giữa không trung đánh xuống. Một kích nhẹ nhàng này của góc truyện audio.com, Cầu Bách Hải lại có thêm quy tắc tiểu thế giới chi lực thuộc về thất cấp võ thánh cường giả, uy lực cường đại đến mức trực tiếp cắn gãy tầng tầng không gian, như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là muốn đem Tần Phàm hoàn toàn đè ép xuống. Tốt vẫn là như lúc trước đồng dạng, thấy vậy khóe miệng Tần Phàm dương lên một vòng vui vẻ nhẹ nhạt nói ra, lần đầu thời điểm hắn cùng Cầu Bách Hải tác chiến, đối phương cũng là dùng quy tắc chi quang đến sò xét thực lực của mình. Bất quá hắn đã không còn là Tần Phàm lần đầu gặp kia nữa rồi. Đối mặt quy tắc chi quang oanh kích mà đến này, hai mắt của hắn mạnh mẽ ngưng tụ, hạ thân có chút trầm xuống, sau đó một quyền đánh về bầu trời. Thanh long thám chảo, quyền ra, một thanh long chảo cự đại vắt ngang nửa cái bầu trời, long lân trông rất sống động, lóng lánh lấy một loại hàn quang thần bí. Móng vuốt cực lớn như là ở trên 9 tầng trời trà đạp mà xuống, thanh thế viễn cổ cường hoành, cường đại đến mức đem trọn cái thảo nguyên đều đánh rách tả tơi. Tần Phàm cũng cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là dùng thanh long thám chảo nghênh tiếp. Oanh, nháy mắt sau đó, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, sau đó cái thanh long chảo cự đại này hung hăng đạp ở trên ánh sáng quy tắc giữa không trung kia. Lúc trước một kích này của Tần Phàm căn bản là ngăn không được quy tắc chi quang của Cầu Bách Hải. Nhưng lúc này, bởi vì Tần Phàm đã tiếp cận đến cảnh giới tam cấp võ thánh, thiên địa nguyên khí có thể khống chế đạt đến phương viên 3000 mét, tăng thêm phục dụng ngũ hành hợp nguyên đan, mỗi một loại nguyên khí trong cơ thể hắn đều trở nên càng thêm ngưng thực, có thể phát huy ra uy lực dĩ nhiên là càng mạnh hơn nữa. Thanh Long Chảo này vừa bước ra, uy lực cực lớn, Khai Sơn Liệt Hải cũng không nói chơi, lúc này đây là trực tiếp đạp nát công kích quy tắc chi quang của đối phương, quy tắc chi quang kia hóa thành rất nhiều quang ảnh tiêu tán đi ra, thậm chí ngay cả quy tắc tiểu thế giới cá nhân trên người Cầu Bách Hải cũng nhận lấy ảnh hưởng, có chút rung động nhúc nhích. Đương nhiên, Tần Phàm cũng nhận lấy lực lượng phản chấn của cổ giao kích kia, thân hình ở trên thảo nguyên bị đánh lui vài chục bước, hai chân ở trên đất bằng thảo nguyên liên tục bước ra một đám hố sâu, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà lúc này đây Tần Phàm biểu hiện so với lúc trước bọn hắn đối kháng lần đầu, là tốt hơn nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất Tần Phàm là bị đánh bay, rơi xuống đất tạo ra một cái hố sâu mấy trượng, hơn nữa trên người còn thụ chút vết thương nhẹ. Lúc này Tần Phàm chỉ là cảm giác được khí huyết có chút quay cuồng, nhưng trên người lại ngay cả một vết thương nhẹ cũng không có. Bất quá là đi qua chưa đủ một tháng, Tần Phàm này dĩ nhiên đã mạnh hơn nhiều như vậy. Mà thấy một màn như vậy, Cầu Bách Hải một mực mặt không biểu tình rốt cục cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ lấy. Hắn đối với trước đó giao thủ lần thứ nhất chỉ là tùy tiện một kích liền hung hăng đánh lui đối phương, hiện tại hắn xuất thủ so với lần trước còn mạnh hơn, nhưng kết quả tạo thành lại xa không bằng lần thứ nhất trước đó. Cái kỳ tích chi tử này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Sau đó Cầu Bách Hải cũng chậm rãi rơi xuống trên thảo nguyên, sắc mặt âm trầm, hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tần Phàm, lúc này, hắn rốt cục cảm thấy nhìn không thấu đối phương. Gocchuyenaudio.com Rồi, lúc này đây Thanh Long Thám Chảo quả nhiên là tăng cường không ít, khí tức viễn cổ ma tôn kia cũng lộ ra càng thêm rõ ràng, xem ra lực lượng ma trùng ở trong quá trình luyện hóa ngũ hành hợp nguyên đan lúc này đây cũng bị kích phát ra một chút. Tần Phàm ổn định thân hình, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ, sau đó hắn cũng ngẩng đầu lên, cùng hai mắt của Cầu Bách Hải tương đối, lúc này hắn lộ ra càng thêm bình tĩnh cùng tự tin rồi, trải qua tăng lên lúc này đây, quả nhiên là ngay cả thất cấp võ thánh hắn cũng hoàn toàn không cần sợ hãi rồi. Tốt Tần Phàm ngươi quả nhiên là tiến bộ rất lớn, trách không được dám mở miệng đánh bạc chiến cùng ta. Bất quá cho dù như thế, ngươi cũng sẽ không có hy vọng. Nhìn xem Tần Phàm, sau khi Cầu Bách Hải rơi xuống trên bình nguyên cũng không chần chờ nhiều, lập tức là ý định lần nữa ngưng tụ lại quy tắc chi lực phát động công kích tiếp theo. Lúc này đây, hắn không chỉ là vận dụng quy tắc chi lực đơn giản như vậy, là ý định sử dụng vũ kỹ mạnh mẽ. Cầu Bách Hải tiền bối, ngươi đã đáp ứng ước định giữa chúng ta, như vậy ta và ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ta chỉ dùng một chiêu tất đánh bại ngươi ở trên thảo nguyên này. Tần Phàm thấy Cầu Bách Hải vào lúc này muốn công kích lần nữa, hắn cũng bình tĩnh mở miệng nói, sau đó lập tức là một quyền vượt lên trước đánh ra. Hắn lựa chọn thi triển vũ kỹ mạnh nhất ở dưới trạng thái bình thường, vạn nghiêu sông bốn nguyên hợp nhất. Trải qua phục dụng ngũ hành hợp nguyên đan, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm đã càng ngày càng phù hợp, trình độ bốn nguyên khí hợp nhất đã đến một loại tình trạng tiếp cận đại thành. Tuy Kim Dương Võ Thánh đã từng phân phó Tần Phàm không nên tùy tiện hiển lộ bí mật mình đã có thể khống chế bốn loại nguyên khí, sợ là sẽ cây cao đón gió, nhưng hiện tại Tần Phàm biết rõ mình bởi vì sự tình dược đỉnh gia truyền, vốn đã đưa tới gió lớn rồi, hơn nữa hắn đối với thực lực của mình cũng có không ít tự tin, cũng không cần ẩn giấu rồi, mặc cường địch nhìn chung quanh ta chỉ một quyền đánh sập. Quyền ra tức thì sóng to gió lớn, giống theo tiếng gầm cực lớn từ trong hư không truyền ra kia, sau đó liền trông thấy từng vòng mảnh vỡ trong không gian như là hồ nước bị giải khai, tiếp theo là một đầu man nghiêu cực lớn do bốn loại nguyên khí ngưng tụ mà thành đập ra, hai loại thủy hỏa tiểu thế giới chi lực hóa thành hai cự long một đỏ một lam quấn quanh trên người, uy thế cực mạnh, dung chuyển càn khôn, toàn bộ bình nguyên đều bắt đầu kịch liệt chấn động, đại địa không ngừng có khe hở xuất hiện. Trên người đầu man nghiêu bốn màu kia còn có dòng điện yếu ớt chạy trốn, đó là bởi vì đan lôi chi lực ở lúc luyện hóa ngũ hành hợp nguyên đan lưu lại, không có giống như xích lôi đan lúc trước gây ra thiên địa sấm sét, nhưng cũng có thể gia tăng không ít uy lực. Nhị cấp võ thánh, bốn nguyên hợp nhất. Trước kia Cầu Bách Hải nghe được Tần Phàm muốn một chiêu đánh bại mình còn muốn cười lạnh một phen, nhưng nhìn đến đầu man nghiêu bốn màu này xuất hiện cùng xu thế vạn nghiêu bôn đằng kinh thiên động địa kia, sắc mặt của hắn lại nhịn không được kịch biến, cái này rốt cục là lần đầu tiên đối mắt một võ thánh mới đột phá chưa đủ nửa năm sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Trước kia là coi trọng, hiện tại đã đến trình độ kiêng kỵ. Hắn cũng chưa từng đánh giá thấp thực lực của Tần Phàm, chỉ là không có nghĩ đến thực lực của đối phương đã mạnh đến. Gocchuyenaudio.com Loại trình độ này, so với trước đó lần thứ nhất giao chiến, cách xa nhau chưa đủ một tháng, mạnh đâu chỉ một bậc. Bốn nguyên khí hợp nhất, đặc biệt là ngưng hợp đến loại trình độ này như Tần Phàm, ý vị như thế nào, trong nội tâm Cầu Bách Hải rất rõ ràng. Cho dù là hắn, tuy cũng đã cảm ngộ ra ngũ hành nguyên khí, sơ bộ kết thành quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, nhưng nếu chỉ luận trình độ nguyên khí ngưng hợp, hắn cũng chưa chắc có thể bì kịp được người phía trước. thật là đáng sợ, lang đằng huyết tế, bất quá đối mặt man nghiêu bốn màu có xu thế vạn nghiêu bôn đằng đánh tới như vậy, cầu Bách Hải chỉ có hít một hơi thật sâu, sau đó cũng không thể không dốc sức đánh ra một quyền, liều mạng đánh cực một lần. Quyền ra, đồng dạng là uy thế ngập trời. Theo quyền phong kia cuốn động, quy tắc tiểu thế giới của cầu Bách Hải ở thời khắc này dĩ nhiên là bắt đầu lắc lư kịch liệt, vốn là hào quang ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm màu, lại lập tức hóa thành một cổ huyết hồng chi sắc kinh khủng. Như là biển máu quay cuồng, mà ở bên trong biển máu quay cuồng này, một đầu sói huyết sắc cự đại hiển hiện mà ra, sau đó khí tức hung tàn từ hư không xa xôi triền miên mà đến, hướng về man nghiêu bốn màu gào thét mà đến kia điên cuồng cắn xé mà đi. Oanh, theo hai cổ lực lượng ở giữa không trung trực tiếp gặp nhau, một loại thanh âm đè nén như là ngư lôi ở dưới biển sâu, vốn như là ám lôi rung động, sau đó ở trong mấy cái hô hấp liền như là núi lửa bộc phát, vô cùng kịch liệt muốn nổ tung lên, cuối cùng nhất bắn ra một loại thanh thế cực lớn, như là thiên thạch ở phía chân trời chạm vào nhau, toàn bộ bình nguyên trong khoảnh khắc đó đều rung động. Sói nghiêu đánh nhau, vạn nghiêu sông tổng cộng đã đạt đến 4.900 trọng, như là kinh đào vỗ bờ, đất rung núi chuyển, không gian hư không tầm đó không ngừng tầng tầng đứt gãy, mảnh vỡ không hỗn loạn gian, hóa thành lỗ đen không ngừng đem khu vực bốn phía đánh văng tung tóe, tất cả các đá hoàn toàn bị nổ thành nát bấy, ở trong phương viên ngàn mét, đã không có nơi có thể sống yên ổn rồi. Nguyên một đám hố sâu cực lớn, một khe vực thật dài sâu không thấy đáy, hơn phân nửa thảo nguyên như là bị lật qua hoàn toàn, mảnh cỏ xoay tròn bay tán loạn khắp nơi, khuếch tán ở bên trong toàn bộ bình nguyên, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che đậy trở nên lờ mờ. Sau một lát thanh thế ngừng lại, cầu Bách Hải tiền bối, ngươi thất bại. Lúc này Tần Phàm đang ngạo nghễ phiêu phù ở giữa không trung, hai mắt bình tĩnh nhìn hố sâu phía dưới, trong miệng nhàn nhạt nói. Thất cấp võ thánh, hắn một chiêu đánh bại. Trên thảo nguyên, một cái hố sâu cự đại, sâu khoảng chừng vài chục trượng. Hai người Tần Phàm cùng cầu Bách Hải giao kích, huyết lang cùng man nghiêu va chạm, thời điểm khí kình bạo tạc nổ tung liền sinh ra cái hố sâu cự đại này, sau đó cầu Bách Hải cũng bị Tần Phàm kích tiến vào trong hố sâu đó. Mà trong hố sâu cơ hồ tất cả ngoan thạch đều bị bạo tạc nổ tung ở dưới hai người giao kích trở nên nát bấy, hóa thành bột đá phiêu linh, hơn nữa bùn đất ở biên giới hố sâu vẫn còn dư kình ảnh hưởng mà không ngừng sụp đổ lấy, tựa hồ là muốn đem cầu Bách Hải hoàn toàn mai táng ở dưới mặt đất. Trước khi cầu Bách Hải bị đánh rơi xuống hố sâu, Tần Phàm trông thấy quy tắc tiểu thế giới cá nhân trên người cầu Bách Hải đã bị mình đánh tan, cái này ý nghĩa ngoan thánh cầu Bách Hải đã bị mình đánh bại, cho nên hắn mới. Góc truyện audio.com sẽ nói như thế, cách chương.